Sống sa mạc nội tâm. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, tuần vừa rồi tôi có dịp đi tham quan, gặp gỡ và trao đổi với một số bạn trẻ ở một xứ đạo thuộc vùng Gia Kiệm. Thế trong buổi trao đổi thì có một bạn trẻ đặt vấn đề như thế này. Một vấn đề mà người bạn đó nghĩ rằng nếu giải quyết được thì sẽ giải quyết được tất cả liên quan đến đạo Kitô. Anh ta lý luận rằng Thiên Chúa là chân lý tuyệt đối. Thì giáo hội được Thiên Chúa thiết lập thì giáo hội cũng là chân lý tuyệt đối. Nhưng mà trong thực tế thì giáo hội lại có những sai lầm mà anh ta nêu ra là mới đây Đức Giáo Hoàng đã xin lỗi cả thế giới về cái vụ án Galilee. Như vậy thì làm sao? Tôi có nói với người bạn đó rằng cái lập luận của anh nó có một lỗ hổng. Lỗ hổng đó là ở vế thứ hai. Nói rằng Thiên Chúa là chân lý tuyệt đối thì đúng, nhưng mà bảo rằng giáo hội là chân lý tuyệt đối thì không đúng. Cho dù giáo hội được Thiên Chúa thiết lập và giáo hội là mầm mống khai nguyên nước Thiên Chúa ở trần thế này, nhưng giáo hội không phải là nước Thiên Chúa, giáo hội không phải là Thiên Chúa, mà giáo hội là một cộng đoàn dân Chúa đang trên đường hành hương. Và trong cộng đoàn ấy có anh, có chị, có tôi, những con người tội lỗi, những người mà ngày nào cũng đấm ngực mình và thú nhận rằng lỗi tại tôi. Một cộng đoàn gồm những con người tội lỗi, cho nên là giáo hội được trao cho cái chân lý. Nhưng mà giáo hội là cộng đoàn những con người, và vì thế giáo hội không đồng hóa mình với chân lý. Sai là sai từ trong cái cách lập luận của mình. Thế thưa anh chị em, tôi nhắc lại một cái sự kiện nho nhỏ như thế để mình thấy được có một khoảng cách giữa giáo hội và Thiên Chúa. Quả thật là trong lịch sử giáo hội đã có rất nhiều lầm lỗi, bởi vì đã không có được cái lối nhìn của Thiên Chúa và cách ứng xử của Thiên Chúa. Chính vì thế mà các bài thánh kinh hôm nay không chỉ nhắc về những chuyện xa xưa, mà trở thành lời mời gọi cho giáo hội, và trong đó có mỗi một người chúng ta học tập lối nhìn của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Ở bài đọc thứ nhất thì anh chị em thấy tường thuật về chuyện Samuel đi sức dầu cho David. Anh chị em nhớ rằng trong mùa chay, các bài đọc thứ nhất ghi lại những biến cố ở những giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử ơn cứu độ. Thế cho nên qua các tuần vừa rồi chúng ta đã nghe câu chuyện Adam Eva, sau đó Chúa kêu gọi Abraham, rồi kế tiếp Chúa giải thoát Israel khỏi Ai Cập và dẫn họ đi trong sa mạc. Và hôm nay là một giai đoạn mà dân Israel bước vào thời quân chủ với Saul Lê. Nhưng mà Saul Lê phản bội thánh ý Thiên Chúa, cho nên Chúa sai Samuel đi sức dầu cho David, một vị quân vương sẽ còn ghi lại dấu ấn trong suốt lịch sử Israel. Và chính từ dòng dõi David này mà đấng Messiah, Chúa Giêsu sẽ xuất hiện. Thì quay trở lại câu chuyện Samuel đến nhà ông Isai, và ở đó khi thấy người con trai cả của ông thì Samuel đã tưởng rằng đây là vị vua tương lai. Nhưng mà Chúa nói ngay, Thiên Chúa nhìn không giống cách nhìn của loài người. Đừng nhìn vào diện mạo vóc cao bên ngoài mà tưởng bẩn. Hóa ra cuối cùng thì Thiên Chúa lại tuyển chọn người con út David, người con nhỏ bé, có cái dáng vẻ bề ngoài cũng dễ thương. Samuel là một cậu bé đã sống trong đền thánh từ hồi nhỏ kìa, Và anh chị em còn nhớ lại câu chuyện đã lắng nghe được tiếng Chúa trong đền thánh từ hồi còn bé. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Và ông đã trở thành một vị tiên tri lãnh đạo dân Israel suốt bao nhiêu năm. Ấy thế mà ông vẫn chưa có được cái lối nhìn của Thiên Chúa về con người. Thành thử ra không dễ đâu. Và nếu Samuel vẫn chưa có được cái lối nhìn của Thiên Chúa, thì có lạ gì những người Pharisêu đã không có được lối nhìn của Thiên Chúa. Họ đối diện với anh mù từ thuở mới sinh mà nay được chữa lành. Họ lại bảo anh ta: mày là cái thằng sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta. Và họ tìm cách loại trừ anh ra khỏi cộng đoàn dân Chúa lúc bấy giờ. Họ khước từ Chúa Giêsu là đấng mà Thiên Chúa sai đi. Và tại sao có thái độ như vậy? Là bởi vì nó phát sinh từ một quan niệm mà họ có về Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng chí thánh, theo cái nghĩa là đứng tách biệt ra khỏi tội lỗi, ra khỏi những gì dơ bẩn. Vì thế những kẻ tội lỗi Thiên Chúa không gần gũi. Ấy thế mà người ta quan niệm rằng những bệnh tật của con người là vì tội lỗi của họ, cho nên Thiên Chúa phạt. Các tông đồ hỏi Chúa Giêsu: thằng này nó mù là vì tội của nó hay là vì tội của cha mẹ nó? Kẻ nào tội lỗi thì Chúa phạt, cho nên cái thằng mù này dứt khoát là quân tội lỗi, sinh ra trong tội, cho nên Chúa mới phạt nó như vậy. Và vì thế thì phải xa cách nó ra, chứ không thể nào mà gần gũi nó. Thưa anh chị em, có thực sự Thiên Chúa là như vậy không? Hay là chính chúng ta tạo ra một hình ảnh Thiên Chúa như thế? Thái độ của Chúa Giêsu khác hẳn. Thái độ của Chúa Giêsu là một thái độ cúi xuống để chữa lành cho người mù. Và Chúa Giêsu nói với các tông đồ: anh này nó mù không phải vì tội của nó, mà cũng không phải vì tội của cha mẹ nó, mà là để vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Cái vinh quang của tình yêu, cái vinh quang đích thực của Thiên Chúa, đó là tình yêu cúi xuống và chữa lành cho những người đau khổ, tội lỗi. Hóa ra là những người Pharisêu không có được cái lối nhìn của Thiên Chúa. Và từ chỗ đó mà trong cách ứng xử với nhau của đời sống hàng ngày, họ cũng không có được cách ứng xử của Thiên Chúa. Cái bài học của Samuel và bài học của người Pharisêu trở thành bài học cho giáo hội và cho mỗi người chúng ta. Ở trong lịch sử của mình, giáo hội đã có những lúc dương cao cây thập giá để hô hào thánh chiến. Có thực sự là Chúa nhìn như vậy và Chúa muốn như thế không? Ở trong lịch sử của mình, giáo hội đã có lúc dựng dàn hỏa thiêu để giết chết tất cả những kẻ nào không cùng một lập trường với mình. Có thực sự đấy là lối nhìn của Thiên Chúa không? Và Chúa muốn như thế không? Thế thì tại sao giáo hội lại hành xử như vậy? Có một khoảng cách, và có thể là khoảng cách rất xa. Và trong đời sống của anh chị em và tôi cũng vậy. Người Kitô hữu đâu có phải là người sống ở một thế giới khác, nhưng mà chúng ta sống ở trong thế giới này, cuộc đời này, xã hội này, với tất cả những vấn đề kinh tế, chính trị, luân lý, văn hóa của nó. Và khi đối diện với tất cả những vấn đề ấy, thì liệu mình có được một cách suy nghĩ và cách phản ứng của Thiên Chúa không? Mình có được cái lối nhìn của Thiên Chúa không? Thực tế là không. Thực tế là nhiều khi chúng ta đã phản ứng như người đời. Thực tế là nhiều khi mình đã hành xử có khi còn tệ hơn những người không cùng một niềm tin với mình. Chính vì thế mà mình được mời gọi để học lại cái cách nhìn của Thiên Chúa. Làm thế nào để mà học được cách nhìn của Chúa? Tôi nhớ đến kinh nghiệm sa mạc của Chúa Giêsu. Thời gian 40 ngày trong sa mạc là thời gian mà Giêsu tĩnh tâm cầu nguyện. Và những cơn cám dỗ mà Ngài đối diện không phải chỉ là những cơn cám dỗ cho cá nhân Ngài, mà khoa Thánh Kinh người ta gọi là cơn cám dỗ Messia, có nghĩa là những cơn cám dỗ về cái đường hướng cứu thế mà Ngài sắp ra đi thực hiện. Ngài sẽ cứu nhân loại này bằng cách nào? Có phải bằng những con đường quen thuộc của trần thế không? Bằng con đường tiền bạc, cung cấp của cải vật chất cho người ta là người ta theo mình ùn ùn? Hay là bằng con đường quyền lực, cứ dùng quyền lực mà áp chế, người ta sợ mà phải theo mình? Hay là bằng con đường phù phép, biểu diễn những màn ngoạn mục, người ta sẽ thấy lạ mà theo mình, nhưng mà trong lòng thì đánh mất tự do? Chúa Giêsu cuối cùng đã không đi theo những con đường cứu thế quen thuộc đó, mà Ngài đã chọn con đường của người tôi tớ Thiên Chúa, con đường khiêm nhu, con đường yêu thương, con đường bên ngoài xem ra như thất bại, nhưng mà cuối cùng Thiên Chúa xác nhận đó là con đường cứu độ đích thực. Chúa Giêsu đã học được cái lối nhìn của Cha. Chúa Giêsu đã có được một cái chọn lựa đúng thánh ý của Cha. Nhờ đâu? Nhờ cái kinh nghiệm sa mạc, nhờ thời gian tĩnh tâm sống gắn bó với Cha trên trời để học lấy lối nhìn của Cha. Thưa anh chị em, đấy cũng là bài học cho chúng ta. Tôi nhớ đến nhận xét của một mục sư Tin Lành rất nổi tiếng, ông Kuhlman. Ông nói thế này: người Kitô hữu chúng ta, dù là Công giáo hay Tin Lành, ngày hôm nay mình sống trong thế giới và đối diện với những vấn đề của thế giới, mình không đóng góp được một cái gì độc đáo cho những vấn đề của thế giới là bởi vì mình thiếu cầu nguyện. Nhận xét rất đáng suy nghĩ. Chúng ta sống trong cùng một thế giới này với anh em Phật giáo, anh em Cộng sản, anh em ở các tôn giáo khác, và cùng nhau đối diện với những khó khăn, những vấn đề trong cuộc sống, từ cá nhân cho đến gia đình và xã hội. Nhưng mà mình không đóng góp được một cái nét độc đáo của Kitô giáo, của Tin Mừng, của Thiên Chúa mà mình tôn thờ, là bởi vì mình thiếu cầu nguyện. Thế cho nên bài học về sa mạc của Chúa Giêsu cũng là một bài học nhắc nhớ chúng ta, để mình biết đi vào trong thinh lặng. Tin Mừng sẽ không có sẵn những bài giải đáp, thế nhưng mà Tin Mừng là một ánh sáng gợi ý, để trong ánh sáng ấy mình có thể nhìn ra ánh sáng. Trong ánh sáng ấy mình có thể học được cái lối nhìn của Thiên Chúa, và trước những vấn đề của đời sống mình có được cách ứng xử của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, tôi xin gợi cái ý để chúng ta cùng nhau suy niệm như vậy. Ta rút vào trong đời sống cầu nguyện, ta đào sâu cái kinh nghiệm sống sa mạc nội tâm. Không phải là mình để chạy trốn cuộc đời, không phải thế, mà trái lại là để ta nhìn cuộc sống ở bề sâu của nó, và ta đóng góp những cách giải quyết ở bề sâu của nó. Đây là một cái đòi hỏi rất lớn, có thể anh chị em lấy làm xa lạ, thế nhưng mà thực sự nó rất cần thiết. Ẩn ở bên trong tất cả những vấn đề của cuộc đời này, như Đức Giáo Hoàng vẫn nói, nó có cái vấn đề tâm linh ở bề sâu, mà nhiều khi người ta không giải quyết ở cái gốc, người ta chỉ giải quyết ở cái ngọn, cho nên không bao giờ giải quyết xong được vấn đề. Chúng ta đi vào đời sống cầu nguyện không phải để chạy trốn, mà là để tập nhìn cuộc sống từ bề sâu theo lối nhìn của Thiên Chúa, và từ đó mình có thể đóng góp để mang Chúa Giêsu là ánh sáng và là sự sống đến cho anh chị em của mình. Xin Chúa ban thêm cho tất cả chúng ta những niềm tin, để như Thánh Augustino nói: càng lớn lên trong niềm tin, ta càng biết nhìn cuộc sống không phải bằng cặp mắt của loài người, mà bằng cặp mắt của Thiên Chúa. Xin mời anh chị em tuyệt xưng đức tin.